Báo người lao động. Lương dạy con vì việc chung. Cả cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn lấy lời dạy, dĩ công vi thượng, đặt lợi ích chung lên trên hết của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đầu. Ông cũng luôn dạy các con điều này và cả gia đình cùng làm theo lời dạy của bác. Xuất thân là một giáo viên dạy sử, nhà báo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn lần đầu với bà Nguyễn Thị Quang Thái, em gái nhà yêu nước Nguyễn Thị Minh Khai. Chưa bao giờ cáu giận vợ con. Quãng thời gian chung sống của hai người quá ngắn ngủi. Không kể thời gian yêu nhau, Đại tướng và bà Nguyễn Thị Quang Thái chỉ sống được với nhau 5 năm, từ tháng 9 năm 1935 đến tháng 5 năm 1940. Khi ông ra đi hoạt động cách mạng, hai người có một con chung là giáo sư Võ Hồng Anh. Khi Hồng Anh cứng cáp, bà Quang Thái đã gửi con về bên nội để tiếp tục hoạt động cách mạng, sau đó bị địch bắt và hy sinh năm 1944. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tái hôn với bà Đặng Bích Hà, con gái giáo sư Đặng Thái Mai, người đồng chí, đồng nghiệp với đại tướng từ thời Đảng Tân Việt vào năm 1946. Năm 2011, trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó giáo sư văn học Pháp Đặng Thị Hạnh, em gái bà Đặng Bích Hà, đã có bài viết giới thiệu về mối tình của đại tướng và vợ. Theo bà Hạnh, đó là mối tình đẹp nhất mà bà được biết. Hôm vừa rồi, đứa cháu gái kể với tôi cách đây dăm 7 năm, có một lần mẹ nó đến dẫn bà Hà đi cắt tóc. Lúc bà ra đi, ông hỏi, mấy giờ Hà về? Bà trả lời, Hà sẽ về muộn, anh ăn cơm trước đi. Ông đặt tay lên tay bà và nói rằng, anh sẽ đợi. Bà Hạnh kể, tháng 12 năm 2006, khi bà Hạnh mang hoa đến chúc mừng ngày hôn lễ kim cương của vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì ông nói, đối với anh ngày nào cũng là ngày hôn lễ kim cương. Nhắc đến bà Đặng Bích Hà, Đại tá Nguyễn Huyên, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, bà cư xử rất khéo léo và đúng mực. Với giáo sư Võ Hồng Anh, bà cũng chăm sóc rất chu đáo và đối xử như con ruột. Là phu nhân của một vị lãnh đạo cấp cao, nhưng bà Đặng Bích Hà lại có phong thái vô cùng mộc mạc, giản dị và cởi mở. Suốt hơn 40 năm làm việc cận kề đại tướng, Đại tá Nguyễn Huyên chưa bao giờ thấy ông to tiếng với vợ con. Mỗi lần có chuyện gì không hài lòng, đại tướng thường rất nhỏ nhẹ, nhắc nhở. 4 năm cuối đời, đại tướng phải nằm trên giường bệnh. Bà Đặng Bích Hà cùng các con cháu thường xuyên ở bên cạnh và động viên ông. Rèn con cháu tính tự lập. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà sinh được 4 người con, gồm Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên và Võ Hồng Nam. Trên chiến trường, đại tướng rất quyết đoán, là người của những chiến công, còn trong gia đình, ông là người chồng, người cha rất mực yêu thương vợ con. Lúc đương thời, giáo sư Võ Hồng Anh từng cho biết, bà cảm thấy được sự quan tâm đặc biệt mà đại tướng dành cho mình qua một cái kênh không lời và phần nào qua cư xử hàng ngày của ông, rõ nhất là sự đòi hỏi khắt khe. Theo giáo sư Hồng Anh, dù rất yêu thương nhưng đại tướng không cưng chiều con. Khi còn ở chiến khu Việt Bắc, thỉnh thoảng đại tướng lại dặn mẹ mình cho Hồng Anh tham gia với các chú bộ đội. Ngày giáo sư Hồng Anh qua đời năm 2009, đại tướng đang nằm điều trị trong bệnh viện 108. Không biết linh tính thế nào mà ông cứ hỏi đi hỏi lại người trợ lý, ở nhà có việc gì không? Theo Trung tá Lê Văn Hải, trợ lý của đại tướng, không ai dám nói cho đại tướng biết tin buồn, nhưng có lẽ bằng trực giác của người cha mà ông linh tính có việc gì đó. Cụ thương cô Hồng Anh lắm, sau ngày cô mất, cụ rất buồn, ông Hải kể. Con gái thứ ba của đại tướng, bà Võ Hạnh Phúc, cũng cho biết ông là một người cha rất hiền nhưng nguyên tắc. Khi dạy dỗ con cái, đại tướng rất có ý thức rèn luyện tính tự lập từ nhỏ và không nhờ vả hay đòi hỏi bất kỳ sự giúp đỡ, ân huệ gì lúc khó khăn. Ông đã rèn cho chúng tôi tính tự lập cao, tự làm mọi việc và luôn tìm hiểu để giải quyết vấn đề khó khăn như thế nào. Bà Phúc hồi tưởng về người cha đáng kính. Theo bà Phúc, cả cuộc đời đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn lấy lời dạy, dĩ công vi thượng, đặt lợi ích chung lên trên hết của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đầu. Ông cũng luôn dạy các con điều này và cả gia đình cùng làm theo lời dạy của bác. Người Lào tự hào về đại tướng. Ở huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, thủ đô cách mạng của Lào năm xưa, người dân đều biết đến đại tướng Võ Nguyên Giáp và coi ông là niềm tự hào của các bộ tộc Lào. Phóng viên báo Người Lao Động theo chân các chiến sĩ đồn biên phòng Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa, sang căn cứ địa Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, vùng thượng Lào và là thủ đô cách mạng của quốc gia này trong kháng chiến. Đây là nơi đại tướng Võ Nguyên Giáp không ngại đường xá xa xôi, hiểm nguy, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam về dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào tháng 2 năm 1972. Tại Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa huyện Viêng Xay, khi hỏi về đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ai cũng dành cho ông sự kính trọng và biết ơn. Ông Pommy Sikhamphong, Chủ tịch Ban Quản lý Di tích huyện Viêng Xay, xúc động trước sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cảm ơn đại tướng đã cùng với quân đội nhân dân Việt Nam giúp chúng tôi đánh đuổi quân xâm lược. Nhờ đó chúng tôi mới có được cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Mong đại tướng yên giấc ngàn thu, ông Pommy Sikhamphong bày tỏ. Ông Sifan Vantruyang, trưởng ban quản lý di tích lịch sử cách mạng Supha Novong cho biết đã nghe kể nhiều về những gì mà đại tướng Võ Nguyên Giáp làm cho người dân Lào và rất tự hào về đại tướng. Tôi chưa gặp đại tướng bao giờ, nhưng đã được xem nhiều chương trình trên truyền hình của Lào nói về ông, đặc biệt là việc phối hợp cùng chính phủ Lào đẩy lùi quân Pháp trong chiến dịch Thượng Lào, mở mang vùng kháng chiến Lào, làm nên chiến thắng lừng lẫy Điện Biên Phủ trong chống Pháp và đường chính Nam Lào trong chống Mỹ, giúp nhân dân hai nước Việt Lào dẹp sạch bóng xâm lược, ông Sifan Vantruyang nói. Dù đã 41 năm trôi qua, kể từ ngày đại tướng Võ Nguyên Giáp về dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đã có rất nhiều thế hệ cán bộ làm việc ở khu di tích lịch sử cách mạng Supha Novong. Nhưng khi biết chúng tôi muốn tìm lại một số hình ảnh tư liệu về đại tướng, các nhân viên nơi đây rất nhiệt tình giúp đỡ. Do vào thời điểm đó, đại tướng về dự đại hội rất nhanh vì chiến sự ở miền Nam Việt Nam đang diễn ra ác liệt nên ít có hình ảnh ghi lại. Ông Sẩm Khiết Pua Viêng Xay, hướng dẫn viên du lịch tại khu di tích lịch sử cách mạng Supha Novong, dẫn chúng tôi tới xem hai bức ảnh liên quan đến chuyến đi năm 1972 của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là bức ảnh đại tướng đang nhảy lâm phong với ông Cây Sỏn. Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Mặt trận Yêu nước Lào tại hang Phà Đen, Viêng Xay, và bức ảnh về cây bưởi được đại tướng mang từ vườn cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang trồng trước cửa hang trong khu di tích lịch sử cách mạng Supha Novong, nơi hoàng thân Supha Novong sống và làm việc trong những năm kháng chiến. Ông Sẩm Khiết Pua Viêng Xay cho biết từng nghe các vị lão thành cách mạng kể lại rằng sau khi dự đại hội, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ở lại dự tiệc và cùng nhảy lâm vong cùng với nhà lãnh đạo của nhân dân Lào. Sáng hôm sau, người đến khu căn cứ địa của Supha Novong trồng cây bưởi lưu niệm rồi lên đường về nước. Hơn 40 năm trôi qua, cây bưởi đại tướng trồng vẫn đứng sừng sững trước cửa hang, xum xuê trái vì được những người trông coi di tích chăm sóc hàng ngày. Báo An ninh Thế giới. Vĩnh biệt đại tướng Tịnh Giấc Thiên Thu. Hôm nay bắt đầu cử hành tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến thời điểm này, có thể nói mọi việc chuẩn bị cho lễ an táng đại tướng đã gần như xong. Vị trí an táng được xác định nằm ở độ cao 110 mét so với mặt nước biển, trên mỏm Mũi Rồng cao hơn 130 mét, hướng chính Đông Nam, phía Tây là núi Sú cao 136 mét, phía Bắc là Hoành Sơn, đèo ngang. Ông là thần nhân trong mắt nhiều người, bởi vậy, dường như những gì liên quan đến đại tướng Võ Nguyên Giáp đều được nhân dân quan tâm, đón nhận với thái độ trân trọng. Vũng Chùa, Đảo Yến. Nơi yên nghỉ của đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm tại đỉnh núi Thọ, thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Quảng Đông là một xã nhỏ có diện tích 2.686 hectare, nằm gọn dưới chân đèo ngang. Đèo ngang như một tấm bình phong án ngữ trên con đường thiên lý Bắc Nam. Ngày xưa, đây từng là đất biên ải của Lâm ấp Chiêm Thành. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Quảng Đông là vùng đất phân tranh giữa đàng trong và đàng ngoài, là chiến trường ác liệt, từng là tuyến đầu của chiến tuyến sông Danh. Còn trong kháng chiến chống Mỹ, với các hoạt động tiếp tế của cảng nước sâu Hòn La, nơi đây đã trở thành mục tiêu bắn phá điên cuồng của không quân Mỹ. Vào năm 1972, tàu Hồng Kỳ đã 4 lần vào cảng Hòn La, trong đó có tới 3 lần chở 6.000 tấn gạo tiếp tế cho mặt trận. Các lực lượng phòng không, dân quân tự vệ và công binh đã chiến đấu anh dũng kiên cường để đảm bảo huyết mạch kháng chiến. Không ít máu xương của chiến sĩ, đồng bào đã nằm lại nơi đây. Những ngày qua, được biết lực lượng công binh của quân khu 4 đã tỉ mỉ rà soát lại toàn bộ khu vực này để giải quyết nốt bom đạn còn sót lại trong chiến tranh nếu có, đảm bảo an toàn tối đa cho lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng bào đưa tiễn. Làng Thọ Sơn giờ đang được xây dựng cảng biển Hòn La. Nhân dân nơi đây chấp hành mọi chủ trương của đảng và nhà nước, sẵn sàng bàn giao đất đai, nhà cửa, xây dựng hàng chục năm qua để di dời phục vụ việc xây dựng công trình cảng Hòn La. Vì lợi ích của tỉnh, của nhà nước và cho chính quê hương mình. Xung quanh nơi đại tướng nằm là bờ biển với bãi cát vàng chạy dài, phẳng lì rất đẹp, những rừng phi lao rì rào gió hát quanh năm, nước biển xanh trong vắt. Từ bờ biển Vũng Chùa, nơi đại tướng an nghỉ, gọi là Mũi Rồng, trên đỉnh Thọ Sơn nhìn ra biển, có các hòn đảo nhấp nhô như Hòn Cỏ, Hòn La, Hòn Nồm, Án Ngữ, Che Chắn. Vì vậy, vùng biển này quanh năm không có sóng lớn, nơi ngư dân Quảng Bình thường cho tàu thuyền vào trú ẩn mỗi khi mưa bão. Ngày xưa nơi đây, ngư dân đã xây dựng một ngôi chùa trên Hòn Nồm để tế lễ thần linh khi ra khơi vào lộng. Hiện nay, ngôi chùa chỉ còn lại nền móng. Nơi đây được gọi là Mũi Rồng bởi hòn núi này chia thành hai lạch nước kéo dài cả km. Từ biển nhìn vào hai ngọn núi như hình đầu rồng. Phía trước Mũi Rồng là đảo Nồm. Đây là nơi yên tĩnh, khí hậu trong lành nên hàng ngàn con chim yến kéo về làm tổ quanh năm. Vì vậy, nhân dân địa phương còn gọi là đảo Yến. Vũng Chùa, đảo Yến là vùng đất thanh bình, biển vỗ về quanh năm. Sau khi biết tin đại tướng sẽ về đây an nghỉ, nhiều người dân trong vùng đã đi mua ảnh đại tướng về đóng khung trang trọng, rồi lập bàn thờ thắp nhang bái vọng đại tướng. Ông Lê Huy Hoàng, xã Quảng Đông, tay run run thắp nén nhang lên bàn thờ đại tướng, giọng bùi ngùi. Nghe tin đại tướng về an táng ở Vũng Chùa, đảo Yến, bà con trong xã đều tự hào và vui mừng. Từ nay, bà con được ở gần nơi đại tướng an nghỉ để chăm lo hương khói cho ông. Nghe tin đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, người làng đều khóc vì thương tiếc, nhà nào cũng đều lập bàn thờ bái vọng đại tướng của nhân dân. Quần sơn quy tụ đỉnh Trồng Thiên. Ông Lê Trung Tuấn, người có nhiều năm tham gia công tác tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp tâm linh, có tỷ lệ thành công được đánh giá khá cao, vừa có chuyến đi công tác tại Quảng Bình, đã khẳng định với chúng tôi đó là một vùng đất có nhiều điểm đặc biệt. Vũng Chùa là một thế đất trời cho, nằm ở trung tâm Trường Sơn Bắc, nơi có dãy núi chạy dài hướng ra Biển Đông. Theo phân tích của ông Tuấn, phong thủy phương Đông xưa nay đánh giá một long huyệt đẹp phải được hội tụ nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố nhất định như tựa sơn, diệp thủy, hướng dương. Theo đó, trong quá trình đi công tác và làm việc, bản thân ông Tuấn đã đi qua khu vực Quảng Bình rất nhiều và đã thấy Vũng Chùa là đất đạt các yếu tố ấy. Về địa lý, đầu thì dựa vào Hoành Sơn. Đây là một nhánh của dãy Trường Sơn. Về phía bắc thì có dãy núi cao Tây Nghệ An và xung quanh là các dãy núi đá vôi của Quảng Bình, Quảng Trị. Phía nam là vùng núi đá của Tây Thừa Thiên, Huế. Vị thế của những dãy núi này đều mang dáng dấp long chầu hổ phục, hướng về Vũng Chùa nơi đỉnh Mũi Rồng. Về thế diệp thủy hay còn gọi là đạp thủy và hướng dương, mặt nhìn về hướng mặt trời, thì xung quanh khu vực này chỉ có vùng đất ở bến Tam Xoa, Hà Tĩnh là có thế này. Nói như thế để thấy sự đặc biệt của nơi đây. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Hội Hán Nôm Hải Dương, bàn về thuyết phong thủy, địa lý xưa, một thế đất cao, trên núi, trái có thanh long, phải có bạch hổ, trước có chu tước, sau có Huyền Vũ thì đó chính là cách cục, phong thủy bảo địa, đất báu phong thủy. Thế đất này sẽ sản sinh nhân vật văn võ song toàn, trị quốc an dân. Tiền diện Hữu Sơn, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Hữu Hữu Minh Đường, thị phong thủy bảo địa cục là như vậy. Còn như về cách chọn của người xưa, thì theo địa hình mộ huyệt có cách cục. Đầu chẩm sơn, cước đạp thủy, đầu gối lên núi, chân đạp xuống nước thì tốt. Bởi nếu xét theo yếu tố tư tưởng thì đức giả nhạo phong, trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn, phúc thọ chi nhân cư vu phong thủy diệu cảnh. Nghĩa là người đức độ yêu gió, bậc trí nhân yêu sông nước, người nhân nghĩa yêu cảnh núi non, còn người có phúc thọ ắt sẽ được vào mảnh đất đẹp phong thủy. Ngoài ra, nếu xét về yếu tố tâm linh thì cũng theo sách người xưa, mộ huyệt là nơi yên nghỉ của tiền nhân nên yên tĩnh, không nên lộ liễu khoe ra. Huyệt tĩnh tắc gia an, mộ huyệt yên tĩnh thì gia thất yên ổn là vì thế. Còn như thế đất đẹp hơn cả thì là quần sơn tụ hội, nước lớn ôm bờ, tạo thành thế đất sơn hữu tình, thủy hữu ý. Minh Đường lại có đảo hổi tựa ấn phù thủy diện. Đá lớn hoặc núi nhỏ nổi lên trên mặt nước, trông như chiếc ấn triện. Cách cục của thế đất này chủ sinh về bậc văn sĩ, xuất thân khoa bảng, lại tựa như cách cục đường tâm tu thủy, nghĩa là nước chảy về Minh Đường, rồng chầu trước mặt. Như thế sẽ được tài nguyên lớp lớp, đại phú đại quý, vạn sự cát tường. Các dãy núi xung quanh tạo nên Long Sa, Hổ Sa hộ vệ, thuộc về thế Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, nhìn giống như tư thế đại bàng triển xí, đại bàng xòe cánh, như muốn bay lên. Kết luận về phần bàn về thuật phong thủy của người xưa, ông Dũng chậm rãi. Sơn chi đại tụ, thủy chi đại tụ, vi kinh đô chi thế, cố đại tụ đại kết, trung tụ trung kết, tiểu tụ tiểu kết, nhân kiệt xuất, vu địa linh. Sơn thủy mỹ nghi, vu vạn vật, chi ưu sinh tụ cư. Có thể hiểu chỗ núi non tụ họp nhiều, chỗ nước tụ về lớn là thế đất của sầm uất. Vì thế nên tụ lớn thì kết lớn, tụ vừa thì kết vừa, tụ nhỏ thì kết nhỏ. Bậc anh tài sinh ra ở linh địa. Núi và nước đẹp thì hoa cỏ tốt tươi, muôn vật đến sống là như vậy. Nhà thơ Anh Ngọc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tâm hồn của một nghệ sĩ thực thụ. Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã để lại trong lòng nhân dân một nỗi đau lớn. Ông không chỉ là một vị tướng tài ba trên chiến trận, mà ông còn là một ngọn đèn lớn tỏa ánh sáng soi rọi lòng nhân ái bao la tới quần chúng nhân dân. Tài năng và tấm lòng của ông từ lâu đã là niềm cảm hứng bất tận cho nghệ thuật, đặc biệt trong những án thơ văn. Nhân dịp tiễn biệt người, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng nhà thơ Anh Ngọc, một nhà văn mặc áo lính, người đã viết những án thơ đầy xúc cảm về đại tướng. Thưa nhà thơ Anh Ngọc, sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tổn thất vô cùng lớn lao của dân tộc Việt Nam. Bản thân anh, với tư cách là một nhà văn quân đội, một người đã có ít nhiều những kỷ niệm cùng đại tướng, anh cảm thấy thế nào? Như bạn thấy đấy, mấy hôm nay nhìn những dòng người nối nhau đến viếng vị tướng của nhân dân ở phố Hoàng Diệu và những tiếng khóc thương tràn ngập các trang mạng xã hội. Dân tộc Việt Nam dường như đang đoàn kết nắm tay nhau hơn trong những ngày này để một lòng hướng về đại tướng kính yêu, dù mỗi người tưởng nhớ người bằng cách riêng của mình. Với các nhà thơ, dĩ nhiên đó là bằng những bài thơ, dù thơ viết về đại tướng chưa phong phú như vị trí của người trong lòng dân, hoặc trắng rõi như bài thơ của nhà thơ Tố Hữu với hai câu: hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp, sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp. Riêng tôi biết đại tướng là tổng chỉ huy và là linh hồn của cả hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta, nên qua cách nhìn điển hình hóa của người làm thơ, tôi vẫn muốn được nghĩ về tài năng, dũng khí và công lao của đại tướng, tập trung vào đỉnh cao chói lọi đặc biệt của đại tướng. Ấy là trận đại thắng Điện Biên Phủ. Chẳng thế mà một thời cả thế giới mỗi lần nói đến Việt Nam đều hô vang Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ. Đó là gì? Vâng, đó là một chiến thắng có thể nói theo kiểu Anh là Made in Võ Nguyên Giáp, chỉ có 102 trên thế giới. Có thể chưa có nhiều án thơ kiệt xuất, nhưng trên các tờ báo, các diễn đàn, nhiều nhà thơ, nhà văn viết khá nhiều bài thơ tưởng nhớ vị tướng lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Nói riêng, cũng như mảnh đất Điện Biên đã làm nên những chiến thắng lẫy lừng của ông và quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Với riêng anh, một nhà thơ quân đội, bài thơ về Điện Biên hẳn mang nhiều cảm xúc. Tôi làm hai bài thơ về Điện Biên Phủ, mỗi bài cách nhau 25 năm, một để kỷ niệm 25 năm ngày chiến thắng năm 1979 và một để, hoặc nhân dịp thì đúng hơn, kỷ niệm 50 năm, năm 2004. Bài thứ nhất có tựa đề Trở lại Điện Biên, lá cờ và ngọn cỏ. Bài này tôi viết khi lên thăm Điện Biên Phủ cuối năm 1978 để chuẩn bị bài vở cho báo Quân đội Nhân dân sẽ kỷ niệm 25 năm Điện Biên Phủ vào năm sau. Còn nhớ, trong đoàn toàn họa sĩ lừng danh, vợ chồng họa sĩ Phạm Văn Đôn và nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim, họa sĩ Lương Xuân Nhị, họa sĩ Sĩ Ngọc. Trong khi các cây đa, cây đề trong giới mỹ thuật mải mê công việc, thì một nhà báo mới 5 tuổi nghề là tôi chỉ loay hoay với cái mớ ý nghĩ trong đầu. Và khi về đến Hà Nội, bị chảy cả máu tai vì đi loại máy bay nhỏ và hơi cũ, thì bài thơ này cũng ra đời. Chỉ thấy một vùng cỏ biếc non tơ, mây trắng bay, mây trắng đến không ngờ, cành phượng rủ một chùm hoa đỏ chót. Chỉ có thế thôi ư, mà chính là A1, mà chính là Him Lam. Anh đã đi qua hơn 20 năm để gặp lại tuổi thơ mình náo nức, nghe tiếng bom và đài bác gầm lên từ trang sách học trò. Mảnh đất này anh đã gặp trong mơ, tay lần dở tấm bản đồ trí nhớ. Và lần ấy, lâu rồi, trong một bài thi sử, anh đã giành điểm 5. Bỗng, hôm nay đối diện với Him Lam, anh cúi xuống chỗ nằm xưa anh giót và chợt hiểu điều ngạc nhiên lớn nhất là anh chẳng ngạc nhiên gì. Anh đã đi từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên. Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi, quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi. Tình yêu này anh có từ đâu? Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu, gặp chiếc xe tăng gỉ hoang nằm trong lúa, như cục than cháy vùi trong ngọn lửa màu xanh. Hầm The Castery vừa vặn giữa cung đường, đi chợ về anh thái nghĩ, soi gương. Có phải hôm nay trước màu xanh thung lũng, anh mới hiểu hồn nhiên là cuộc sống, nghe quanh mình rào rạt cỏ non tơ. Anh bâng khuâng nhớ đến một ngọn cờ đã một lần mọc lên trên cỏ ấy, cái sắc đỏ bừng bừng như đám cháy, đốt thiêu những bốt đồn thù. Anh không là đám mây trắng vô tư trên đỉnh bú hồng mèo lặng lẽ. Trái tim anh đập một lời giản dị, ngọn cỏ đời đời xanh suốt tháng năm. Ngọn cỏ mọc lên chỉ có một lần, nhưng có điều này, cả hai đều bất diệt. Bài thứ hai tôi viết sau chuyến đi lên Điện Biên Phủ với các nhà văn, nhà thơ của văn nghệ quân đội để tổ chức đêm thơ, vừa để kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vừa tổ chức kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ hai. Đêm đó thật vui, tôi làm MC cùng với một nữ MC của đài phát thanh truyền hình Điện Biên, với sự tham gia của các nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Đức Mậu, Vương Trọng, Lê Thành Nghị, Nguyễn Hữu Quý. Bài này viết khi mình đã từng trải hơn nhiều nên có cái sâu lắng ngậm ngùi đặc biệt. Bài thơ lấy cái tứ chính là màu mây ở Điện Biên Phủ, không hiểu sao trắng hơn ở những nơi khác. Đó là cảm giác có thật khi ngồi trên máy bay lượn vòng và hạ dần độ cao xuống Điện Biên Phủ mà tôi và nhà thơ Lê Thành Nghị đã phải thốt lên. Có lẽ vì thế mà cụm từ trời Điện Biên mây trắng xuất hiện trong khá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật. Nhưng sau này tôi mới biết, tôi đã tung ra hàng tá lý do để cắt nghĩa tại sao trời Điện Biên mây lại trắng, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều lý do nữa, nên đoạn kết tôi để vang lên 3 lần điệp khúc này. Trời Điện Biên mây trắng, trắng như màu hoa ban, màu áo cô gái Thái, huy bạc sáng hai hàng. Trời Điện Biên mây trắng, trắng như màu cơm lam, màu lững lờ khói bếp, bay trên mái nhà sàn. Trời Điện Biên mây trắng, trắng màu khói napalm, màu khói bom, khói đạn, động đến giờ chưa tan. Trời Điện Biên mây trắng, màu những lá cờ hàng, một chiều bay trắng đất, trắng trời như khăn tang. Trời Điện Biên mây trắng, màu mộ chí hàng hàng, màu bạc đầu bàn cũ, tìm nhau trong nghĩa trang. Trời Điện Biên mây trắng, trắng hoa lâu bạc ngàn, trời Điện Biên mây trắng, trời Điện Biên mây trắng, trời Điện Biên mây trắng. Vị Tướng Già là một bài thơ anh viết từ nguyên mẫu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được nhiều người ưa thích. Anh có thể chia sẻ về cảm hứng và ý tưởng của mình khi sáng tác bài thơ này. Bài thơ này đúng là tôi làm nguyên mẫu là vị đại tướng toàn tâm toàn tài của dân tộc Việt Nam, nhưng thực sự là câu chữ và cảm xúc vượt ra ngoài những khái niệm của tôi, dường như là trời cho tôi vậy. Một ngày mùa thu năm 1994, nhà văn Lê Lựu và nhà thơ Trần Đăng Khoa được phân công đi gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết bài chuẩn bị đối thoại hàng tháng cho số kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi đang làm việc ở cơ quan thì nhà văn Lê Lựu gọi. Tôi thưa máy, ông bảo tìm gấp cho ông một phóng viên ảnh. Tôi gọi ngay phóng viên Lê Nhật của báo Quân đội Nhân dân và dùng xe máy chở Lê Nhật đi. Đến cổng nhà đại tướng, tôi bảo ông vào đi, tôi chờ ở ngoài này. Khách không mời thì không nên vào. Lê Nhật vừa vào được khoảng 1-2 phút đã học tóc chạy ra bảo, Nguyên Văn, đại tướng mời anh vào. Nhà văn Lê Lựu và nhà thơ Trần Đăng Khoa về là có bài ngay, đăng số 4 năm 1994. Còn tôi, mãi tháng 9 năm 1994 mới dở bút giấy ra làm được bài thơ Vị Tướng Già. Thật lòng mà nói rằng, vào cái năm 1994 ấy, khi đặt bút viết bài thơ Vị Tướng Già, mặc dù bị ấn tượng mạnh mẽ về cuộc gặp với vị đại tướng anh hùng cụ thể, nhưng phút chốc trong tôi tất cả đều nhòa đi. Vâng, vị tướng, vị tá, vị úy, cho đến anh hạ sĩ, cậu binh nhì, tất cả đều là những người lính, thế thôi. Những người lính, khi tổ quốc lâm nguy, nhân dân khốn cùng, thì sẵn sàng từ nhà mình xông thẳng ra mặt trận, xả thân chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho cả dân tộc và cho tất cả mọi con người. Cuối cùng, chính sự minh triết của đại tướng đã khiến tôi liên tưởng tới vị hoàng đế Trần Giang và vị Phật hoàng Niết Bàn có 102 trong các nhân cách con người của dân tộc ta, hoàng đế Trần Nhân Tông, một con người đã đi đến tột cùng của hai thế giới đời và đạo. Người đại tướng ấy, trong con mắt của tôi từ thuở bé, ông luôn là một nhân vật vĩ đại, được nhân dân cả nước yêu mến và kính trọng. Trong buổi gặp gỡ ông, tôi còn nhận ra rằng đại tướng Võ Nguyên Giáp có ánh mắt, có tâm hồn của một nhà thơ, một nghệ sĩ thực thụ. Nhà phê bình Viên Mai, Đời Thanh của Trung Quốc từng nói, con người có tâm hồn cao quý là đã có phẩm chất của một nhà thơ, một nghệ sĩ. Bởi vậy, dễ hiểu vì sao ý nguyện cuối cùng của ông là được trở về yên nghỉ tại quê nhà, cạnh mẹ cha, như là một cuộc hành trình khép kín của kiếp người, ra đi rồi cũng trở về trong vòng tay yêu thương của đất mẹ bao la. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ Anh Ngọc. Trần Hoàng Thiên Kim thực hiện. Báo Thanh Niên. Dân tôn đại tướng là thánh võ. Ngay khi hai ngày quốc tang còn chưa bắt đầu, đã có nơi nhân dân tôn đại tướng Võ Nguyên Giáp là thánh võ. Ông được phối thờ với Đức Thánh Trần. Ông Trần Quang Vinh, một cựu chiến binh 57 tuổi, đã không cho phép mình khóc trong buổi lễ tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng qua tại chùa Cót, Hà Nội. Nhưng bộ lễ phục trắng, ông mặc lốm đốm những chấm nước mắt. Tôi cũng xúc động chảy nước mắt, nhưng mình đã làm nhiệm vụ thì phải ghìm lại để hoàn thành. Vị nhạc trưởng đội quân nhạc gồm toàn những chiến sĩ quân nhạc đã nghỉ hưu nói, suốt cuộc đời, ông và đồng đội đã cùng nhau đi qua nhiều buổi lễ nhà nước long trọng, nhưng cảm giác của lễ tưởng niệm đại tướng hôm qua lại khác hẳn. Đó là một buổi lễ không do chính quyền tổ chức, nhưng có đại diện đến dân hương. Câu lạc bộ Phật tử của chùa Cót đã tổ chức lễ tưởng niệm này. Hơn 50 cháu nhỏ đã đến để dâng hoa. Cũng có cả những cụ già ngoài 80 chống gậy đến chào vị Tổng Tư lệnh 103 tuổi. Họ không thể đến Tư gia 30 Hoàng Diệu, cũng không thể đến số 5 Trần Thánh Tông. Vì thế, nhóm Phật tử đã tổ chức một lễ tưởng niệm để dân làng và những vùng xung quanh có thể đến viếng để dâng hoa. Người dân còn hát cả những bài ca người lính mà đội quân nhạc tấu lên, vì nhân dân quên mình, tiến về Hà Nội. Nhưng họ hát to và vang nhất những bài ca về một chiến thắng gần với đại tướng, qua miền Tây Bắc, giải phóng Điện Biên. Chúng tôi đã tham gia nhiều nghi lễ của đảng và nhà nước rồi, hàng nghìn buổi như thế, nhưng ít khi thấy một buổi lễ mà dân khóc và hát theo như thế này. Ông Vinh nói, chúng tôi không làm ngày 10 tháng 10 vì đó là ngày giải phóng thủ đô. Ngày 12 cũng không vì đó là ngày của nhà nước. Ông Nguyễn Ngọc Liêm, chủ nhiệm câu lạc bộ Phật tử nói, sau 35 ngày, theo phong tục cổ truyền miền Bắc, người mất quý nhất là được đưa lên chùa cùng với tổ tiên. Ông Liêm tiếp lời, gọi là theo Phật về chùa, cho nên sau 35 ngày, chúng tôi sẽ chuyển bác về nhà mới, đưa bài vị của bác lên thờ cùng với Đức Thánh Trần, rồi chúng tôi sẽ khắc tượng bác để mọi người dân tín ngưỡng, để đời đời mãi mãi về sau. Ông Liêm cũng cho biết, Thượng tọa Thích Thanh Tùng, Ủy viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng đồng ý với tâm nguyện này của nhiều người dân. Tôi đã từng viết trong một bài nghiên cứu rằng, việc đưa đại tướng sau khi mất vào chùa để thờ như thánh như thần không phải chờ lâu đâu, sẽ có Đức Thánh Võ. Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia nói, cũng theo ông Giang, có nhiều điểm có thể liên hệ giữa Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Đức Thánh Võ. Hai ông có rất nhiều tư tưởng quân sự giống nhau, một tương đồng khác là cả hai đều có chức vụ vô cùng đặc biệt. Trần Hưng Đạo đã chỉ huy quân đội không phải với tư cách thượng thư bộ binh. Ông được nhà vua ban cho một chức vụ đặc biệt là quốc công tiết chế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng vậy. Ông có quyền điều hành tất cả các lực lượng vũ trang, chứ không phải chỉ như một bộ trưởng quốc phòng. Điều đó theo giáo sư Giang rất giống nhau. Vì thế nên việc nhân dân phối thờ hai vị thánh này là chuyện dễ hiểu. Ông Giang nói. Theo Trinh Nguyễn, nghiêng mình trước anh linh đại tướng. Biểu tượng của một xã hội không giai cấp và gạt bỏ những mưu cầu cá nhân là những di sản và di nguyện giá trị muôn đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1993, khi vừa sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam chưa đầy một tháng, nhà báo tự do Ấn Độ Hari Charatdev đã có cơ hội gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại một buổi lễ mừng công. Ông Charatdev nói, cảm giác sốc là điều đương nhiên khi được bắt tay với vị tướng huyền thoại, nhưng điều in đậm vào đầu nhà báo này cho đến mãi sau này chính là sự gần gũi và thoải mái của hai người phụ nữ trẻ tháp tùng đại tướng vào hội trường và giới thiệu với ông. Ông Charatdev nói, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh hai người phụ nữ Việt Nam chuyện trò với đại tướng, dắt ông vào hội trường và hồ hởi giới thiệu tôi với ông bằng một niềm vui như trẻ thơ. Chính từ cuộc gặp mặt tình cờ đó đã in đậm một dấu ấn trong lòng tôi về một xã hội Việt Nam không giai cấp, bình đẳng và biết trân trọng giá trị lao động. Niềm tin vào một xã hội bình đẳng càng được củng cố ở những năm về sau tôi sống ở Việt Nam. Vào những năm 1990, tùy viên quân sự ở Đại sứ quán Ấn Độ kể với tôi, ông này thật sự kinh ngạc khi có một lần đi công tác với các sĩ quan quân đội Việt Nam. Họ luôn ăn cùng bàn, cùng uống một bình trà với tài xế. Lúc đó tôi nhận ra xã hội Việt Nam như một giấc mơ có thật về sự bình đẳng mà Đại tướng Giáp là biểu tượng cao quý nhất. Đối với tôi, sự ra đi của ông cũng giống như mất đi một biểu tượng cao quý về nền móng cho một xã hội bình đẳng mà xã hội Việt Nam đã dày công xây dựng từ các cuộc đấu tranh giành độc lập. Rất nhiều ngôn từ, đánh giá, phân tích từ công luận quốc tế lẫn trong nước về những chiến công hiển hách tại thao lược kiệt xuất cũng như tầm vóc vĩ đại của đại tướng đã tràn ngập các phương tiện truyền thông trong suốt một tuần qua. Thế nhưng, khi trao đổi với thanh niên, các chuyên gia, nhà báo quốc tế luôn dành rất nhiều sự trân trọng và ngưỡng vọng đối với niềm tôn kính của nhân dân dành cho vị đại tướng huyền thoại. Và theo họ, đây chính là một trong những di sản thiêng liêng nhất sẽ mãi còn giá trị cho nhiều thế hệ về sau. Nhắc đến ông, ai cũng đồng lòng. Theo các chuyên gia, nhà báo quốc tế, hầu như không có một ranh giới hay khoảng cách nào giữa đại tướng với các chiến sĩ, người dân và quảng đại quần chúng. đối với giáo sư Ben Cutfield, Đại học Quốc gia Úc. Hình ảnh đầu tiên nhắc nhớ trong đầu ông khi đón nhận tin đại tướng qua đời là cuộc trò chuyện với những người dân làng ở Vĩnh Phúc trong thập niên 1990 tại một quán trà ven đường. Giáo sư Cutfield nói, tôi bắt chuyện với người dân và trong câu chuyện của mình, chúng tôi nói về các vị lãnh đạo Việt Nam và đương nhiên là không thể thiếu đại tướng. Có những người từ đầu câu chuyện chẳng nói câu nào, nhưng khi nhắc đến ông là hồ hởi, say mê và đầy thành kính. Người dân có thể bất đồng quan điểm vì những chuyện khác, nhưng khi nhắc đến ông, ai cũng đồng lòng lạ kỳ. Cũng như những ngày này, dân tộc Việt Nam đang đồng lòng tiếc thương cho một tượng đài và trong đó có cả tôi. Nhà văn, nhà nghiên cứu người Mỹ, Lady Bolton, nhà văn Mỹ duy nhất có mặt ở cả hai miền Nam Bắc thời chiến tranh và đã dịch cuốn Hồi ức Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang tiếng Anh, nói với thanh niên, theo tôi biết thì trên thế giới không có nước nào ngoài Việt Nam mà người dân gọi chủ tịch của mình là bác. Còn các cựu chiến binh gọi vị tổng tư lệnh là anh cả. Khó mà hình dung một anh lính Lê Dương Pháp hay một binh sĩ Mỹ gọi tướng Navarre hay tướng Westmoreland là anh như thế.